Bởi vì như thế gian chúng ta thường hay nói cái câu theo cái nghĩa nhân quả đó, nói rằng người tạo nhân nào thì phải thọ quả nấy, phải không? Tạo nhân lành thì phải chịu quả, hưởng quả lành, tạo nhân dữ thì phải thọ quả dữ, gọi là nhân nào quả nấy. Thì câu đó nghe quý vị thấy chí lý chưa? Chưa chí lý lắm. Chưa phải là chí lý, nó tế nhị lắm. Nên trong kinh Phật tôi nói người này tạo nghiệp như thế thế này, nó có cảm thọ như vậy. Nếu cho cái câu đó là chí lý thì không có đời sống tu hành. Nghe quý vị thấy khó hiểu không? Ví dụ bây giờ mình nói thế này, nó tạo cái nhân gì thì phải trả cái quả nấy, không sai chạy. Thì như vậy giả sử người đó lỡ giết người rồi thôi, thì bị người giết lại không còn cách nào đổ thác được, phải không? Người đó lỡ đánh người ta mà bạt tay rồi thì nhất định phải chờ ngày nào đó người ta đánh bằng bạt tay, chứ không cách nào khác được. Thì như vậy đó, nó là một cái gì cứng nhất, mà nghiệp là một cái linh động chứ không phải cứng nhất. Cho nên cái nhân quả nó đổi thay. Cùng một việc làm mà ở người này thì phải trả quả đúng như vậy, mà ở người kia thì trả quả khác. Nó không phải đúng như vậy. Bởi vậy cho nên mình mới tu. Bởi vì khi mình làm xấu rồi, mình làm dở rồi, mà mình biết tu là mình chuyển đó. Chuyển cái dở cái xấu đó nó giảm đi hoặc nó nhẹ đi, thì đó mới đáng tu chứ. Còn nếu làm dở làm xấu rồi nó chịu y nguyên như cũ thì tu làm chi nữa. Tu làm gì, tạo cái gì thì phải chịu cái nấy. Lỡ giết người thì giờ phải bị người giết lại, có đáng gì cũng vậy thôi, phải không? Như vậy thì cái nghiệp là cái chuyển hóa được. Đây thì tôi dẫn trong kinh Đức Phật có dùng mấy cái thí dụ để nói là cái nghiệp cùng tạo một thứ nghiệp mà cái quả báo là khác nhau. Đây, như Phật nói rằng có những người tạo cái nghiệp ác, tôi ví dụ nghiệp ác đó là 10%, mà nếu cái người đó họ không biết tu, họ không có cái tâm quảng đại, họ không có làm những điều lành đối với mọi người, thì cái nghiệp 10% họ phải trả đủ 10%. Ngược lại, cái người họ làm cái nghiệp tội ác 10%, mà người đó họ biết tu, họ có tâm hồn quảng đại, họ giúp ích được nhiều người, thì cái nghiệp đó họ trả rất là nhẹ nhàng. Nó không phải y như cái người kia. Phật ví dụ như có một nắm muối, cầm một nắm muối, chúng ta lấy một cái tô, đổ nước đầy tô, bỏ một nắm muối đầy vào tô, quậy một hồi, thì quý vị cầm cái tô nước, bưng tô nước uống được không? Không ai uống được hết. Bây giờ giả sử có một cái hồ chứa cả ngàn tô nước, cầm nắm muối và bỏ cho trong cái hồ đó mình quậy, mình lấy nước uống được không? Được. Như vậy thì cũng một đống muối bỏ vào một cái tô thì nước nó uống không được. Nếu để vào một cái hồ lớn thì nước nó vẫn uống được. Cũng như vậy, nếu chúng ta không biết làm lành, không biết có tâm rộng rãi, không làm lợi ích cho ai, thì cái nghiệp nào chúng ta làm thì phải cho cái bằng trả đúng như cái gì mình đã tạo. Ngược lại, chúng ta biết làm lành, có tâm rộng rãi, mà trong nhà Phật nói danh từ chuyên môn là biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ. Tu thân tức là sửa thân mình, không có làm điều ác. Tu giới tức là giữ giới của Phật, như giữ năm giới. Tu tâm tức là sửa tâm mình cho nó tốt. Tu huệ tức là học trí tuệ. Để có được bốn cái đó thì cái điều ác mình làm bằng người kia mà cái quả mình rất là nhẹ, giống như là một nắm muối để trong cái hồ to. Như vậy thì quý vị mới thấy chính cái tu đó nó chuyển với những cái nghiệp ác thành nghiệp thiện. Bây giờ tôi nói cái thí dụ cụ thể cho quý vị thấy. Như hiện giờ chúng ta sống ở trong cái thời này, nếu có người nào làm lành, làm phải, giúp đỡ hàng xóm này kia, họ làm những điều tốt mà trong hàng xóm ai ai cũng công nhận. Rồi hôm nào đó họ đi xe, lỡ họ quẹt một người nào đó té cái gãy cái tay, rồi một người mà ở trong xóm ai cũng ghét, làm cái gì không có làm tốt, không có giúp đỡ ai hết, rồi hôm nào đó cũng đi xe quẹt người ta té gãy cái tay. Thì hai cái người đó quý vị thấy, đối với những người hàng xóm, họ nhìn thấy cái người kia xảy ra tai nạn làm cho người khác té gãy tay, thì họ có binh vực, họ có khuyên lên cái người xảy ra tai nạn đó bớt khiếu nại, bớt là khó hay sao? Tự nhiên họ thương, họ binh vực, phải không? Họ nói đó là sự rủi ro chứ không cố ý, phải không? Đó, thì thành ra lẽ là cái tội đó, thì nếu người mà thiên hạ ghét thì có thể phải bị đền bù, nó là một số tiền rất khá, rất nặng, hay là cái tội cũng khá. Bây giờ người đó là cái người quá lương thiện, quá tốt, bây giờ xảy ra cái việc làm đó, xảy ra cái tai nạn ấy, thì nhờ bà con anh ấy binh vực khuyên lên, cho nên rồi cái tội của họ nhẹ hơn, phải không? Thì đó là cụ thể, nó rõ ràng như vậy. Người cùng xảy ra tai nạn giống hệt nhau mà cái quả báo là khác nhau. Đó, đó là trường hợp ví dụ thứ nhất. Trường hợp thứ hai, Phật cũng nói ví dụ như có một người thiếu nợ người ta theo số tiền bây giờ thì nói cho quan trọng là như 100.000 đi, thiếu nợ 100.000. Mà nếu cái người đó nhà họ không có vốn liếng gì hết, họ nghèo, bây giờ họ thiếu nợ người ta 100.000, thì cái chủ nợ gặp họ có lôi lưng không? Chắc là lôi lưng, phải không? Bởi vì biết là anh nó không có khả năng trả, mà thiếu như vậy thành ra họ làm khó, họ lôi lưng, họ kéo, họ đòi. Ngược lại có một người khá giả, bây giờ họ đi đâu đâu đó, lúc đó họ quên đem tiền theo, họ mượn người ta 100.000, 100.000 mà rồi mắc công chi được nợ họ quên, quên rồi chủ nợ gặp lại, gặp lại mà biết họ là cái người khá giả thì có lôi lưng không? Không có lôi lưng, phải không? Như vậy thì cũng thiếu nợ 100.000 mà gặp lại, gặp người kia thì lôi lưng, gặp người nọ thì sao không lôi lưng? Tại sao? Là vậy, tại vì trả, mà lôi lưng chi, chỉ cần nó phải lấy và trả liền, nhắc lại phải trả liền, phải không? Còn khi nhắc mà họ không tiền trả nữa, buộc lòng phải lôi lưng, phải không? À, như vậy thì nó quá rõ ràng. Bởi vậy nên Phật cũng nói, nghĩa là cùng một cái tội như nhau, mà nếu người biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ thì liền cái tội nó bị giảm, được giảm đi. Còn nếu người không biết tu gì hết thì cái tội đó phải trả đủ, không sai sót một chút. Đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tu của mình nó có hiệu nghiệm, nó có hữu ích ngay trong đời này, chứ không phải nói tôi lỡ nghiệp ác rồi tôi phải chịu đủ, không phải vậy. Nghĩa là biết tu thì nó chuyển, nó giảm đi. Đó, đó là cái thí dụ thứ hai. Đến cái thí dụ thứ ba, Phật cứ nói rằng ví dụ như có người nuôi dê, rồi cái có người ở hàng xóm họ lén, họ nghèo quá, họ lén lại họ bắt dê, ăn trộm dê thì dẫn đi, thì chủ nhà hay được cái ra bắt gặp. Khi bắt gặp nguyên lúc đó thì sao? Nó là lôi cổ cái người bắt dê, đánh đập rồi đòi bỏ tù, phải không? Bây giờ ngược lại cái người chủ nhà đó đi dê, rồi có một ông quan hoặc là người lính của vua thì tới đó thấy dê cái bắt dẫn đi, thì cái người chủ dê ra gặp biết đó là cái người tay sai của nhà quan hoặc người đó là lính của vua, thì người chủ nhà sao, có lôi đánh đập rồi bắt bỏ tù không, hay là làm sao? Chắp tay thưa ngài, ngài đừng bắt của tôi, cái này là dê của tôi, dê của chủ thì ngài đừng có bắt, phải không? Như vậy thì tại sao một cũng là bắt dê mà người kia gặp cái mình nắm đầu mình đánh đập rồi mình bắt bỏ tù, còn người này bắt rồi mình gặp lại cái mình lại chắp tay mình năn nỉ, thì như vậy là sao? Đó, thì như vậy thì cùng một việc làm mà cái quả nó khác nhau hết, phải không? Đó, Phật mới nói cái người không có nghèo nàn mà bắt dê người ta đó là thí dụ cho cái người không có tu, không có đạo đức mà tạo nghiệp ác thì họ phải bị khổ. À, còn người nếu có tu, có làm lành, biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ, đó, như vậy thì mới thấy tất cả cái việc làm của chúng ta nếu mà biết rõ thì nó đều có thể chuyển biến được hết, phải không? Mà chuyển biến theo cái đà nào? Chuyển biến theo sự tu hành, phải không? Ai không biết tu hành thì lãnh đủ. Cho nên nhiều người cứ sợ khổ mà không chịu tu. Cứ than con khổ quá, tại sao tôi khổ nhiều, khổ thế này khổ thế nọ, kể trăm ngàn thứ khổ mà tôi không chịu tu, mà không tu mà đòi hết khổ làm sao hết. Nè, cho nên chúng ta biết khổ, chúng ta thấy những cái xấu xa nó đến với chúng ta, thì chúng ta phải biết nỗ lực tu hành, nỗ lực làm điều thiện, thì mọi cái khổ đó nó tùy theo cái phước lành của mình mà thuyên giảm, mà bớt đi. Chứ còn ngồi đó mà than, ngồi đó mà kêu trời trách đất thì vô ích, phải không? Nhưng mà thế nhân thì có cái bệnh đó, cái khổ quá kêu trời, rồi ghét nữa, ghét người này, ghét người kia. Thành như vậy đã là xấu, cho nên mới chịu khổ, mà bây giờ còn muốn tạo nghiệp xấu thêm nữa. Đó, như vậy đó là cái không sáng suốt của những cái người tạo nghiệp đó. Đó, như vậy thì tôi đã nói cái nghiệp nó có cái hiệu năng như vậy, nó có cái có cái sức lôi cuốn người ta để mà chịu những cái tội lỗi mình đã tạo. Tuy nhiên nó lôi, nó phải bắt mình trả những cái nghiệp cũ, nhưng mà nếu mình biết tu thì nó sẽ chuyển biến, nó sẽ thay đổi, chứ nó không phải cố định.